Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Sau đây là tình hình sau 7 tháng hoạt động tại miền Nam An Nam. 7 lần đi vòng quanh thành Jericho trong 7 ngày và 7 lần trong ngày thứ 7. Nhưng tường thành vẫn y nguyên và bọn họ la ó trên tường thành và giễu cợt hỏi: "Chừng nào các ngươi rời khỏi đây?" Nhiều lần người ta bảo chúng tôi rằng đạo chúng tôi bị cấm và hỏi chừng nào chúng tôi đi chỗ khác. Quả thật dường như chẳng còn gì khác để làm nữa. Nhưng tạ ơn Chúa, dân sự Ngài vẫn đang cầu nguyện, và khi chúng tôi ẩn mình trong Ngài và la to chiến thắng, trường thành chống đối phải sụp đổ. Tựa như một chiếc tàu lớn vượt đại dương đang hùng dũng lướt qua những cơn sóng gào thét trong đêm tối, chống chọi với từng cơn cuồng phong và sóng dữ. Thật là dại dột nếu người nào tự nhảy xuống biển ra sức chống lại những đợt sóng chống đối tràn đến. Không, việc duy nhất phải làm là ẩn mình trong căn phòng ấm cúng nhỏ bé trong lòng con tàu vĩ đại và cứ lướt tới đắc thắng. Đức Chúa Trời của chúng tôi đang hành động bằng quyền năng mạnh mẽ, không ai chống lại được. Chẳng có gì quá khó cho Ngài. Không phải Ngài đang chiến đấu ở An Nam, Ngài đang tiến tới cách khải hoàn. Chúa ngăn cấm chúng tôi bước ra ngoài và chiến đấu bằng xác thịt, trong khi chúng tôi đang có đặc ân tuyệt vời là được nương náu trong Ngài và đang tiến tới chiến thắng. Nhưng bạn sẽ hỏi, chuyện gì đang thật sự diễn ra vậy? Khoảng 3 hay 4 tháng sau thông báo trên, chúng tôi họp từng nhóm nhỏ tín hữu ở Nha Trang và những điểm truyền giáo khác, chẳng làm gì cả, chỉ cầu nguyện thôi. Chúng tôi cũng chẳng dám hiệp lại hát một bài trong các nhà nguyện vì sợ bị buộc tội tổ chức nhóm lại trực tiếp chống lại chỉ dụ của triều đình. Tại một trong những buổi nhóm cầu nguyện như thế, ông Liệu vì truyền đạo người bản xứ bị bắt bỏ tù. Dần hồi, chúng tôi bắt đầu đọc kinh thánh và giải nghĩa. Sau đó chúng tôi nhóm lại tự do hơn để hát ngợi khen Chúa, giảng giải lời Chúa. Mọi người dần hết sợ nên mua sách phúc âm và truyền đạo đơn, rồi nghe chúng tôi giải thích con đường cứu rỗi. Ông Liệu vẫn ở trong tù, chịu án tù 5 tháng vì tội giảng đạo. 3 tháng qua, có 14 tù nhân đã hối cải qua sự làm chứng trung tín của ông Liệu về Chúa cứu thế toàn năng. Khi chúng tôi tiếp tục đến các thị trấn và làng mạc khác, có 27 linh hồn được cứu trong 3 tháng gần đây và có 2 người được làm báp tem. Một người trong số đó hoàn toàn được giải cứu khỏi cơn nghiện thuốc phiện. Chiến thắng được bảo đảm khi dân sự của Đức Chúa Trời kiên trì cầu nguyện. Xin cầu nguyện để chúng tôi luôn cứ ẩn mình và những người này có thể nhìn thấy Chúa đang hành động cách khải hoàn trong công tác rao truyền phúc âm cho đất nước đen tối này. Chúng tôi cùng với các vị truyền đạo được phái đến phụ trách những nhà nguyện đã được mở như một thúng khoai tây nóng mà chính quyền không biết phải làm gì. Chúng tôi ít chú ý đến chỉ dụ và những lời đe dọa của họ. Dĩ nhiên, họ không muốn có lời tiết lộ sang Pháp về những gì đang diễn ra trong thuộc địa của họ. Nhưng rồi, 3 năm sau, người Pháp cũng biết. Tin tức về sự bách hại đến tai người Pháp và họ biết rằng không có tự do tôn giáo ở thuộc địa Pháp và họ phải chấm dứt chuyện đó. Thế rồi, những người vốn tự hào rằng đất nước họ có tự do tôn giáo đã chấm dứt lệnh cấm rao giảng phúc âm ở Việt Nam, chúng tôi ngợi khen Chúa và cứ tiếp tục tiến tới. Thật tốt khi chúng tôi cùng những người khác đã thuyết phục được hội truyền giáo cho mở một trường dạy trẻ trên ngọn đồi xinh đẹp tại Đà Lạt. Như tôi có nhắc đến trước kia, Eventure, con gái nhỏ của chúng tôi, là một ơn phước và niềm vui lớn lao cho gia đình. Cháu cùng đi với chúng tôi đến cánh đồng truyền giáo khi mới 4 tuổi, trước khi con trai của chúng tôi cùng đi. Vào lúc này, Chúa gửi đến hai phụ nữ, bà O'Madison và cô Haikinin. Đó là hai người được chọn để mở trường học. Bà O'Madison nuôi dạy ba đứa trẻ đầu tiên, George Irving, con trai của vị chủ tịch hội, Harriet Stebbins và cô bé Evangeline Travis. Khi bà O'Madison chuyển đi làm công tác truyền giáo, Herbert và Lydia Jackson đến coi khu ký túc xá tại trường Đà Lạt. Lúc ban đầu, chúng tôi phải mướn một căn nhà, rồi không lâu sau, chú giúp gây quỹ để mua đất và xây trường. Ngôi trường nằm bên cạnh cung điện của Thái Hậu. Đà Lạt cách Sài Gòn khoảng 150 dặm về phía Bắc, thường đắm mình trong mây mù và làn gió mát lạnh của vùng cao nguyên. Sau năm 1912, do khí hậu dễ chịu và phong cảnh xinh đẹp của những hồ nước, thác nước và rừng thông bao quanh, người Pháp đã biến Đà Lạt thành nơi nghỉ dưỡng mát mẻ và trung tâm giải trí để tránh cái nóng của vùng đồng bằng Đông Dương. Các quan chức cao cấp của Pháp và giới thượng lưu người Việt thường lên đây nghỉ ngơi, bơi lội trong hồ, săn hổ, voi trong khu bảo tồn săn bắn. Đà Lạt nổi tiếng là một tiểu Paris. Chúng tôi từng thấy những trẻ nhỏ được cai sữa, nhưng đây là lúc khởi đầu những ngày tháng cai sữa của chúng tôi. Thật đau lòng khi phải để con gái 7 tuổi đi học xa và để lại ngôi nhà trống vắng. Tôi còn nhớ rõ lúc đi dọc theo những con đường ở Việt Nam, tôi và Mary ngập tràn trong cảm xúc, đến độ chúng tôi chỉ biết nắm tay nhau và khóc. Trải qua nhiều năm, Chúa đã rộng lượng ban cho chúng tôi một bé gái quý báu này. Rồi 7 năm sau, ngày 20 tháng 3, 1928, Jonathan Atreel chào đời. Cậu bé ra đời lúc chúng tôi đang ở Sài Gòn. Chúng tôi đến bệnh viện Sài Gòn và tôi đưa Mary vào phòng sinh. Các bác sĩ hiểu rằng họ không thể làm gì được với tôi và cũng không thể để tôi bên ngoài, nên họ giao hết công việc cho tôi. Jonathan tràn đầy sức sống và rất tinh nghịch. Nhờ đó cuộc sống chúng tôi thêm phần hứng thú. Chúng tôi đóng một hàng rào bằng tre để đứa bé không ra sân, nơi người ta thường đi qua đi lại bằng chân trần suốt cả ngày. Nhưng không lâu sau, nó phá tan hàng rào và ra ngoài. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1929, Mary đánh máy bức thư sau đây từ Nha Trang, An Nam, gửi đến người thân yêu đang ở nhà để kể chuyện về những điều chúng tôi đang làm cho Chúa. Chúng tôi đang nghĩ đến việc chuẩn bị cho hội đồng sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 5. Chúng tôi phải rời nhà sớm hơn 3 ngày. Như vậy, chúng tôi sẽ đi khỏi trong vòng 2 tuần. Tất cả giáo sĩ từ miền Nam ra đều phải đi ngang qua Nha Trang. Vì thế chúng tôi thường ở lại chờ cho đến người cuối cùng đi qua. Thật tốt cho họ có một nơi để tạm nghỉ chân, nhất là những người có con nhỏ. Ắt hẳn họ rất mệt khi di chuyển trong bầu không khí nóng nực. Năm vừa rồi trôi qua nhanh chóng, mặc dù đây là một năm thử thách nữa của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi một chút. Nếu không có người Việt trợ giúp, mọi việc sẽ rất vất vả. Nhưng sức lực và ân điển của Chúa luôn đầy đủ. Kế đó, chuyện gửi bé Evangeline đến trường khiến chúng tôi phải chịu đựng hết mức. Ngợi khen Chúa có sự đắc thắng, bình an, của niềm vui trong Đức Giêsu mà thế gian chẳng thể biết được. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ thất bại hàng trăm lần nếu làm việc bằng sức riêng mà không nhờ cậy Đức Chúa Giêsu đấng đã và sẽ không bao giờ thất bại. Tuần vừa rồi chúng tôi có dịp đi về miền quê trong 3 ngày. Chúng tôi nghỉ đêm trong một khách sạn của người Hoa và nhờ một phụ nữ giữ Jonathan ở khách sạn suốt cả ngày. Chúng tôi thật sự có thời gian thoải mái bên nhau. Ở chỗ này chúng tôi chưa đến hoạt động chính thức nên chúng tôi đi xe hoặc đi bộ dọc đường và làm chứng cho những người gặp mặt trên đường. Nhiều người chăm chú lắng nghe, mua sách và muốn nghe thêm nữa. Một số thì thận trọng và dường như hài lòng về chuyện thờ cúng tổ tiên và thần tượng của họ. Nhưng chúng tôi biết rằng họ không có sự yên ổn nào trong lòng và chỉ noi theo phong tục do tổ tiên truyền lại mà không rõ lý do. Chúng tôi dừng lại bên đường để nấu đồ ăn cho Jonathan cạnh một cây đa khổng lồ được dân quanh vùng tôn sùng. Dưới gốc cây đa là một miếu thờ nhỏ. dựng trên 4 cây cột. Trong miếu có đầy đồ cúng, nhang, chén gạo, các bức tượng nhỏ. Những người bị lừa dối đáng thương đến đây dâng thức ăn và thờ lại những vị thần không nhìn thấy đó. Chúng tôi mở cửa cho thông thoáng, đặt cái bếp dầu vào trong để tránh gió và nấu nước làm thức ăn cho Jonathan. Người Việt Nam có lẽ nghĩ rằng họ chắc sẽ gặp tai họa nếu vi phạm đến nơi thánh như vậy. Họ sợ các thần của họ. Hầu hết việc thờ cúng của họ đều phát xuất từ nỗi sợ hãi. Họ làm vậy để tránh bị ma quỷ ám hại. Hầu hết người Việt Nam tin rằng có một thần linh vĩ đại là ông trời, là chúa của các tầng trời. Nhưng lạ một điều là họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thờ lại ngài. Họ chỉ luôn tin tưởng ở quỷ sứ và tà linh mà họ thờ cúng. Họ làm thế để quỷ sứ và tà linh không quấy nhiễu họ. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đi truyền giảng ở vùng quê, tổ chức những buổi nhóm ngoài trời. Ở đâu cũng vậy, chúng tôi chỉ cần dừng lại bên vệ đường đi, bước ra khỏi xe và giảng. Lúc đó chúng tôi chưa có loa phóng thanh, sau này mới có. Chúng tôi đứng trên bục gỗ và giảng. Mọi người biết chúng tôi đang làm chuyện đúng đắn, còn chính quyền vốn chống đối và đe dọa chúng tôi thì lại chẳng muốn làm gì với chúng tôi cả. Bản thân Satan và chính quyền Việt Nam không muốn, nhưng chúng tôi cứ đi tới và nhiều người được cứu. Chúng tôi mở một nhà nguyện nhỏ hoặc một cái chòi đơn sơ ở bất cứ nơi nào. Chúng tôi vào một thị trấn nơi dân chúng chưa từng nghe phúc âm, tìm một chỗ có thể mướn được, mua vài cái ghế, một cái mục rồi sắp xếp và giảng. Chúng tôi làm nhiều người tò mò. Người Việt chưa bao giờ nghe một người Pháp giảng bằng tiếng Việt như thế cả. Thế mà chúng tôi đang nói bằng ngôn ngữ của họ. Đối với chúng tôi, việc đến đó và bắt đầu giảng dạy chi tiết về câu chuyện phúc âm, câu chuyện Đức Giêsu giáng sinh và hy sinh tất cả cho mọi người thật tuyệt vời biết bao. Chúng tôi lúc nào cũng ở ngoài đường vì một mục đích, đó là vươn tới và chinh phục những người hư mất cho Chúa. Một khi chúng tôi có được một nhóm trong thị trấn hoặc địa điểm nào, họ sẽ sớm tìm một chỗ để nhóm, rồi mướn nhà và sau đó xây nhà thờ. Cứ thế, trong suốt 50 năm, có khoảng hơn 30 nhà thờ được xây dựng. Chỉ cần có người Việt nhóm lại, họ sẽ tự xây nhà thờ. Dĩ nhiên người Mỹ cũng giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi xây 12 nhà thờ trong một tỉnh. Đó là những điều chúng tôi đã làm qua nhiều năm tháng. Chúng tôi đã có một kinh nghiệm tuyệt vời để có thể đến với dân tộc này. Sau đó, chúng tôi vào ở Sài Gòn 1 năm rưỡi. Ngày 1 tháng 11, 1929, con trai kế của chúng tôi, Evan Earl, chào đời. Nó mang biệt danh Ike. Khi Jonathan đang học nói, Jonathan không thể nói được chữ Evan nên nó trải thành Ike. Thế là biệt danh Ike gắn liền với cháu suốt nhiều năm. Tôi còn nhớ rõ những chuyện xảy ra khi Ike còn làm cậu bé sơ sinh. Con cái không ngăn trở chúng tôi tiến hành những chuyến đi truyền giáo. Lần nọ tại Phan Thiết, chúng tôi có buổi nhóm thường kỳ mỗi buổi tối. Còn suốt cả ngày thì chúng tôi ra ngoài thăm viếng. Chúng tôi có dẫn theo một thiếu nữ đáng tin cậy để chăm sóc Jonathan và Ike. Một ngày kia, khi chúng tôi đang trên đường đi thăm viếng để đến nhà muốn thăm, chúng tôi phải băng qua một con sông. Lúc đó chưa có cầu nên chỉ có cách đi xuồng. Nước đang ròng, nước sông rút xuống. Để bước lên chiếc xuồng, chúng tôi phải đi trên những khúc gỗ đặt chìm dưới bùn dọc xuống lòng sông. Cô gái đang ấm ai đi trên mấy khúc gỗ trơn trượt. Bất thình lình, cô trượt chân, ngã xuống, bé ai rơi xuống lớp bùn nhão. Tạ ơn Chúa vì đó là lớp bùn, chứ không phải đất cứng. Chúng tôi ấm bé lên, nó bị bùn đen phủ đầy người. Bất cứ khi nào chúng tôi dẫn theo một hoặc hai đứa con, thì đó lại là nguồn thu hút người Việt đến. Họ bu quanh lại nhìn đứa bé trắng bóc vì họ chưa thấy bao giờ. Thật là cơ hội quý giá để kể cho họ biết Đức Giêsu đã trở thành em bé như thế nào. Điều đó gây ấn tượng lâu dài với người dân và cũng là một cách hay để tiếp cận với những cuộc đời này rồi dẫn họ đến với Đức Chúa Giêsu. Chương 6. Vợ của một giáo sĩ. Chúa đã ban cho tôi một người bạn đời tuyệt vời biết bao. Quả thật, Mary đã giúp tôi giải quyết những tình huống rất khó khăn. Bà không ra đi với tư cách vợ của một giáo sĩ. Bà chính là một giáo sĩ. Bà đi ra để gặp gỡ các phụ nữ Việt Nam. Nếu các bạn đến với người phụ nữ trong gia đình, bạn hiểu được gia đình đó, bởi vì người phụ nữ là chủ gia đình. Mặc dù người đàn ông chiếm vị trí cao, nhưng không có quyền và nghĩ rằng mình là ông chủ. Quý bà nắm giữ túi tiền, đi chợ, mua sắm, chăm sóc con cái, lo lắng công việc và các bữa ăn hàng ngày. Người đàn ông cũng làm việc, nhưng theo văn hóa Việt Nam, việc tiếp cận quý bà rất quan trọng, vì quý bà chăm lo việc thờ cúng và bàn thờ tổ tiên, vốn chiếm 1/3 diện tích cái chòi nhỏ nơi gia đình sinh sống. Các bạn bước vào nơi đó, và nếu không có ai đến với quý bà, thì có thể nói rằng dù cho người đàn ông đồng ý tiếp nhận Đức Chúa Giêsu cũng không kéo dài bao lâu, trừ phi quý bà cũng làm như thế. Nếu không, cả hai sẽ quay lại thờ cúng tổ tiên như trước kia họ đã từng làm. Rất ít người Mỹ hiểu được bàn thờ có ảnh hưởng và ý nghĩa gì. Người ta tin rằng bàn thờ là nơi tổ tiên về thăm gia đình. Bàn thờ tổ tiên thường là một cái bàn đặt trong phòng, nơi cửa chính bước vào nhà, được trang hoàng càng công phu càng tốt, tùy theo khả năng tài chính của chủ nhà. Trên tấm khăn trải bàn thường là màu đỏ, người ta để đèn cầy, trầm hương, còn tên các vị thần được viết ra bằng chữ Hán, cùng với nhiều hình ảnh tổ tiên. Vào nhiều dịp khác nhau, những người trong gia đình đến lại trước bàn thờ. Tôi không thích dùng từ thờ phượng, bởi vì chẳng có thờ phượng gì cả trong tôn giáo của người ngoại đạo. Đó chỉ là cúng vong linh người quá cố, hay đó chỉ là phong tục mà thôi. Chỉ có thế, nhưng rất ít người hiểu điều đó. Ngay cả người Việt Nam cũng không hiểu, cho đến khi được nghe giải thích. Hãy tưởng tượng xem việc một người ngoại quốc đến và giảng giải cho họ hiểu. Đó quả là một điều họ chưa bao giờ nghĩ đến. Khi một người qua đời, họ nghĩ ngay rằng người ấy đã trở thành một vong linh, có thể trở về quấy phá, kể cả gây chết chóc nếu không được cúng tế. Vì thế, họ thờ phượng, cúng tế các vong linh vốn ở trong hỏa ngục của ma quỷ. Khi có một người chết, lập tức sự sợ hãi và buồn rầu kinh khủng bao trùm nơi đó. Điều chủ yếu là lo đặt thi hài vào quan tài, vốn chỉ là một cái thùng bằng gỗ, dán dây đỏ xung quanh, trong tiếng khóc than ồn ào. Điều kế tiếp là khiêng quan tài ra khỏi nhà và đưa đến nghĩa địa. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều đám tang, trên đường đưa ra mộ phần, người ta còn đập bình gốm, bắn pháo bông, đốt đèn cầy và trầm hương, cùng với tiếng khóc than ồn ào thảm thiết. Thật kinh khủng. Chúng tôi đến đó với một sứ điệp vinh quang nhất. Khi nhìn một người qua đời mà chưa được nghe phúc âm, lòng chúng tôi càng quyết tâm ở lại với họ. Cứ mỗi dịp như thế, cho dù tập tục có mang tính ngoại đạo hay kinh khủng thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn có mặt ở đó với họ. Lòng chúng tôi hết sức đau buồn khi nhìn những người dân nghèo này khóc lóc thảm thiết và tuyệt vọng khi đưa người quá cố đi chôn ngoài nghĩa địa. Đám tang đầu tiên chúng tôi chứng kiến đã gây ấn tượng mạnh mẽ như thế. Chúng tôi chỉ đứng nhìn mà không giúp gì được. Họ mặc áo tang trắng, may bằng vải bao bố rẻ tiền. Họ đào huyệt sau khi đến nơi. Những người thân đứng xung quanh than khóc với tấm lòng tan vỡ. Cảnh tượng này khiến lòng chúng tôi cảm động, hết sức thông cảm với những người dân này. Đến nỗi chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Chúng tôi quyết tâm ở lại với họ. Chúng tôi muốn mang niềm hy vọng duy nhất đến cho mọi người, cho người dân ở khắp nơi vốn không hiểu biết gì về phúc âm trong nhiều năm qua. Mục tiêu của chúng tôi là ở lại. Đám tang chúng tôi chứng kiến lần đầu tiên là của cha một cô bé sau này đến thăm chúng tôi thường xuyên. Ba má của cô chưa bao giờ nghe giảng về phúc âm, và ba của cô qua đời khi chúng tôi ở đó. Cô đến gặp chúng tôi với tấm lòng tan vỡ và nói rằng thật quá trễ đối với ông ấy. Những điều đó gây ấn tượng sâu sắc đối với bất cứ ai, các bạn không thể quên được. Khi có đám tang, chúng tôi đều dự, không chỉ vì tò mò mà còn muốn học hỏi thêm về người dân ở đây, cùng với những nỗi đau lòng, những điều phiền muộn và tình trạng nô lệ sa tăng của họ. Làm sao có người nào dám đến một đất nước như thế, hòa đồng với dân chúng ở đó và chống lại kẻ thù với tất cả sức mạnh của nó, khi biết rằng chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, đây là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Theo Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Như thế, để các bạn nhận thức được quyền lực khủng khiếp chưa từng có đang kìm hãm đất nước này. Thờ cúng tổ tiên là một vấn đề tế nhị. Những người trong gia đình gắn kết chặt chẽ và yêu thương lẫn nhau. Họ tin rằng người ông già nua vốn được yêu thương và đối xử tốt trong những năm tháng qua, nay bỗng nhiên trở thành một vong linh, sẽ trở về hủy hoại gia đình. Đó là điều xấu xa nhất mà ma quỷ đã gieo vào đầu người ta và ràng buộc họ nhiều thế kỷ qua. Chúng tôi bước vào một túp lều và ngồi xuống giảng giải phúc âm cho họ, và họ đồng ý với tất cả những gì chúng tôi trình bày. Tôi nhận thấy người vợ yêu quý của tôi ngồi giữa nơi nhang đèn mịt mù và hình ảnh những người đã khuất trên bàn thờ phủ vải đỏ. Chúng tôi ngồi đó, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống. Bà vợ yêu quý của tôi cùng tôi đi ra đằng sau nhà và ngồi bên cạnh bếp với những người phụ nữ. Cả làng có thể tụ tập chung quanh. Họ chưa bao giờ nghe hay thấy điều gì như thế. Họ chưa bao giờ nghe nói có một bà Pháp đến đó hoặc một viên chức Pháp nào dành thì giờ ngồi xuống và nói chuyện với họ. Ở đây, họ chứng kiến một điều mới mẻ tuyệt diệu và họ đang nghe câu chuyện tuyệt vời chưa từng được kể. Thật là một điều tốt khi quyết định khắc phục khó khăn học tiếng Việt để có thể nói như họ. Họ quá đỗi kinh ngạc khi thấy Mary có thể ngồi xuống và nói chuyện một cách rõ ràng, không hề ngập ngừng trong khi giảng giải cho họ nghe về tin lành. Bà không những giảng giải và truyền bá một tôn giáo mới mà còn yêu thương họ nữa. Bà có thể ngồi và nói chuyện trong khi các phụ nữ kinh ngạc lắng nghe chân lý hoàn toàn mới mẻ đối với họ. Họ hiểu mọi điều bà giải thích về bàn thờ tổ tiên và sự thờ phượng của người ngoại đạo. Họ biết đó là việc của ma quỷ nhưng không bao giờ biết cách thoát ra được. Vì thế họ chăm chú lắng nghe Mary, người đã từ nước Mỹ xa xôi đến với họ, người đang nói tiếng của họ. Họ đã sống trong sự ràng buộc quá lâu nên trong lòng đầy rẫy sự sợ hãi. Họ sẽ làm gì với bàn thờ tổ tiên? Họ yêu cầu Mary mang nó đi. Họ không muốn đụng chạm gì đến nó nữa. Họ muốn có phúc âm mới mẻ và vinh quang của Đức Chúa Giê-xu. Mary liều lĩnh xâm nhập vào lãnh thổ kẻ thù và nắm lấy bàn thờ tổ tiên. Chúng tôi khiêng nó ra một góc vườn và thiêu hủy. Bây giờ tôi có thể xem tấm hình ghi lại giờ phút vinh quang khi họ yêu cầu Mary giải quyết bàn thờ đó. Như người đàn ông ở trong nhà, trong khi các phụ nữ tiếp nhận Chúa, không hề có sự ngăn trở bởi vì người vợ chăm lo bàn thờ và tuân giữ đạo đó, và bây giờ nó đã cháy thành than rồi. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện với họ và họ có thể tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Từ nhà này đến nhà khác, làng này đến làng khác, chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện với người dân. Đó là cách chúng tôi tiến hành công việc trong những năm đầu tiên.
Thank you. có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.